Y Tiên Thiểu, chương 1522, khủng bố quân đoàn, gocchuyenaudio.com, điều này lại tính là ưu điểm gì? Có người nghi hoặc hỏi một câu. Được rồi, tôi hỏi anh một câu, nếu thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, anh sẽ buông tha người thân của mình hay sao? Anh có thể trơ mắt nhìn thân nhân bị ma vật xé nát cắn nuốt cùng tra tấn sao? Tùy Qua lạnh lùng hỏi. Không, tuyệt không cho phép, người nọ quả quyết nói. Cho dù đem hết toàn lực tôi cũng phải bảo vệ người nhà của tôi. Xem thấy hay không, đây chính là ưu điểm của các vị. Tùy Qua nói tiếp, tuy Long Đằng cùng Vinh Diệu có rất nhiều người, bọn họ đều là nhất lưu chiến sĩ, nhưng đa số đều là cô độc bởi vậy họ không hiểu được một người vì bảo hộ mình cùng người nhà của mình có thể bộc phát ra tiềm lực bao nhiêu. Cho nên, tôi xem trọng các vị. Vỗ tay, Tùy Qua chờ mong tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, nhưng hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Hắn đang định tiếp tục nói vài câu, bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang vọng như thủy triều. Tùy Qua đồng học làm xong công tác tư tưởng, bắt đầu giải trừ mầm móng phản đối trên thân những người này, dùng linh dịch chiết xuất huyết thống cho họ, để họ có thể thu nhận lực lượng càng thêm cường đại. Ngoài ra Tùy Qua còn phân phó Lý Nghệ Cơ âm thầm chọn lựa một ít hậu duệ vô tộc có tiềm lực cho họ đi vào Thần Thảo Tông lịch lãm. Nhưng những người này phải đi vào Bồ Đề Viên tĩnh tu, chỉ vì bảo đảm trung tâm của họ với Thần Thảo Tông. Hậu duệ vô tộc tuy lực lượng thân thể đều nhờ vào huyết thống, nhưng cũng không phải là cực hạn. Vô luận là hậu duệ thần ma hay vô tộc kỳ thật đều có thể tu tiên tu ma, điểm này cũng không xung đột. Tang Thiên chính là chứng minh tốt nhất. Hắn chính là vô đạo song tu, nhưng Tang Thiên không ưa thích tu luyện theo vô tộc, chỉ thuần túy kích phát dị năng nguyên thủy sau đó phối hợp cùng đạo thuật mà thôi. Kỳ thật nhóm người này đi theo Tùy Qua xem như gặp được minh chủ. Bọn họ là nhóm dị năng giả không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng Tùy Qua có được dược vật có thể gia tăng lực lượng huyết thống của họ, đồng thời cũng có dược vật gia tăng cảnh giới cho đạo sĩ. Cho nên những người này ở trong tay Tùy Qua rất nhanh đã từ nhóm lính tản mạn biến thành đội kỵ binh vô đạo song tu. Nếu không như thế Tùy Qua sẽ không lãng phí nhiều thời gian ở trên người của họ. Hơn nữa Tùy Qua có thể đoán được số lượng những người như vậy rất nhanh sẽ mạnh thêm, hơn 1.000 người chỉ là sự bắt đầu, rất nhanh thân thích bạn bè, phàm là người có được lực lượng huyết thống đều sẽ bị họ kéo tới, xem như có thể nhanh chóng thành lập một chi đại quân. Làm xong việc này, Tùy Qua mới quay về Thần Thảo Tông. Trong một căn cứ quân sự ngầm tại Mỹ, ở trong một căn phòng bí mật Hải Sát Vi được gặp mặt vài nhân vật quan trọng quốc gia. Những người này đều là nghị sĩ nắm thực quyền trong chính phủ, thậm chí họ có thể quyết định tuyển chọn tổng thống. Hải Sát Vi chúc mừng cô một lần nữa trở thành đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn. Hơn nữa biểu hiện của cô tại Philippines làm chúng tôi thật hài lòng. Một đạo lão nói, đây là trách nhiệm của tôi. Hải Sát Vi bình tĩnh nói, nhưng tôi muốn biết vì sao Đặc Lỗ Y thuận lợi tiếp quản Vinh Diệu quân đoàn, rốt cục có phải là ý của các vị hay không? Đúng vậy, chúng tôi bị Đặc Lỗ Y lừa gạt. Thánh Quang Pháp Sư của giáo hội kia, luôn là đối tượng chú ý của chúng tôi, thậm chí chúng tôi cảm thấy. gocchuyenaudio.com, hắn có được thiên phú cùng tiềm lực hơn cả cô, hơn nữa biểu hiện của cô tại địa khu Á Thái làm chúng tôi không hài lòng, cho nên chúng tôi mới quyết định sử dụng hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn tự tiện mở ra cửa địa ngục tại Philippines, đây vốn là vũ khí bí mật của chúng ta. Một nghị sĩ nói như vậy các vị vẫn chưa tính toán mở ra cửa địa ngục. Hải Sát Vi hỏi, thỉnh chú ý cách nói chuyện của cô, Hải Sát Vi đoàn trưởng. Một nữ nghị sĩ nói tiếp, cô chỉ là người chấp hành mà chúng tôi chọn lựa, không được nghi ngờ quyết định của chúng tôi. Tôi không phải nghi ngờ quyết định cùng năng lực của các vị, chỉ là các vị thiếu chút nữa đã phá hủy cả một quốc gia. Một khi không thể khống chế được cửa địa ngục với chút sức chiến đấu của binh lính Philippines, nhiều nhất chỉ cần một ngày thời gian cũng sẽ bị mãnh thú địa ngục diệt sát. Hoặc là các vị hẳn nên nhìn xem sự tàn nhẫn cùng lợi hại của mãnh thú địa ngục. Hải Sát Vi thản nhiên nói, mở màn hình điện tử. Hình ảnh bên trong chính là lúc cửa địa ngục mở ra, vô số mãnh thú chen chúc tràn ra ngoài. Mấy nghị sĩ quan sát một lúc trầm mặc hồi lâu, một người lên tiếng. Hải Sát Vi, chúng tôi hiểu được ý tứ của cô. Chúng tôi cũng biết hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng hậu quả thế nào cũng không mang ý nghĩa phải buông tha kế hoạch của chúng ta. Hải Sát Vi, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, cho dù cục diện thật sự mất đi khống chế cũng nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Bọn hắn chỉ là con cờ của chúng ta, luôn là như vậy. Cho nên nếu không tránh khỏi tử vong, như vậy là vận mệnh nhất định của bọn hắn. Hy vọng Chúa Nhân Từ sẽ phù hộ cùng khoan dung bọn hắn. Vẻ mặt Hải Sát Vi không thay đổi, nhưng trong lòng đã hiểu được đám người này đã không còn thiện lương, chính nghĩa cùng thương hại. Bọn hắn đã bị diệt sạch nhân tính, trong mắt chỉ còn ích lợi mà không còn điều gì khác. Hải sắt Vico là đoàn trưởng vinh diệu quân đoàn, hẳn hiểu được hàm ý hai chữ vinh diệu. Một nghị sĩ của ở mắng, vinh diệu, hết thảy đều có thể hy sinh, cho nên chúng ta mở cửa địa ngục đặt tại Philippines, xây dựng ngục giam tội ác hết thảy vì vinh diệu dân tộc. Vinh diệu dân tộc chính là vận mệnh của chúng ta. Phải, vinh diệu là vận mệnh của chúng ta. Hải sắt Vi thản nhiên nói, như vậy giáo hội cùng thánh đường làm sao bây giờ? Đào ra bọn hắn, toàn bộ phá hủy. Một nghị sĩ lạnh lùng nói, chỉ có giáo hội chung với chúng ta mới là giáo hội tốt nhất. Hiểu được, Hải sắt Vi gật đầu. Còn có một việc, một nghị sĩ nói, chúng tôi thông qua thương nghị cho rằng cô có tư cách biết được kế hoạch tuyệt mật đang tiến hành của quốc gia. Kế hoạch này xưng là kế hoạch khủng bố quân đoàn, là do phần tử Nazi nghiên cứu ra tới sớm nhất. Hiện tại cô đã nắm trong tay khe không gian đi hướng thế giới địa ngục, như vậy kế hoạch này có thể hoàn toàn khởi động. Đây là kế hoạch thư khủng bố quân đoàn, nếu cô thực hiện kế hoạch này, cho dù mặt Nhật thẩm phán có xảy ra, chúng ta vẫn vĩnh viễn không ngã. Tùy qua quay trở về loạn cổ lâm, nhưng hắn không lập tức về Minh Kiếm Sơn, bởi vì trong loạn cổ lâm xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Khi Tùy qua nhìn thấy hắn, người này đứng sừng sững trên bầu trời loạn cổ lâm, từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi, vững vàng ngay giữa thiên địa. Không nói đâu xa, khí thế của người này tuyệt đối cao thâm. Góc truyện audio.com, nhất trong những người Tùy qua gặp được, bằng cách chương.